Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 2 tháng 5, 2016. Trung Quốc lập lực lượng dân quân ngư phủ để kiểm soát Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ hợp tác săn tàu ngầm. Seoul cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Hàn Quốc để trả thù. Đức yêu cầu Liên hiệp châu Âu kéo dài thời gian kiểm soát biên giới. Mỗi ngày một sự kiện, vụ kiện Biển Đông, Bắc Kinh gia tăng áp lực trước ngày tòa án La Hay ra phán quyết. Kính thưa quý thính giả, đoàn tàu đánh cá Trung Quốc ở đảo Hải Nam được đoàn ngũ hóa, học tập quân sự, trang bị vũ khí, được cấp xăng và nước đá miễn phí để đánh bắt hải sản vừa bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Tin này do chính quyền Hải Nam xác nhận với hãng thông tấn Reuters. Theo tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Hẻn, thì không bao giờ có chuyện Trung Quốc quy động ngư dân để khẳng định chủ quyền biển đảo. Trên thực tế, theo Reuters, hàng chục ngàn tàu cá đã được trang bị vũ khí, hệ thống truyền tin, ngư phủ, học tập quân sự trở thành dân quân phục vụ trên vùng Biển Đông. Khóa huấn luyện đầu tiên gồm cứu hộ, chiến đấu và thu thập thông tin tình báo, được tổ chức trên bộ và sẽ thực tập trên biển từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Chính quyền Hải Nam cho biết trả tiền cho các ngư dân đi học quân sự. Khoảng 50.000 tàu đánh cá được trang bị hệ thống liên lạc với lực lượng tuần duyên, báo cáo tình hình, sự hiện diện của hải thuyền nước ngoài. Ngư dân Trung Quốc được tài trợ thay thế thuyền gỗ bằng thuyền vỏ thép, có trang bị súng. Họ tin rằng quân đội Trung Quốc đủ mạnh để binh vực cho họ nếu gặp kháng cự. Trả lời phỏng vấn của Reuters, một chủ công ty họ Trần cho biết hãng của ông được nhà nước tài trợ để mua tàu đánh cá loại lớn bằng thép, trọng tải hàng trăm tấn, đánh tận Trường Sa để gọi là xin trích bảo vệ chủ quyền tổ quốc chống tàu cá nước ngoài xâm phạm. Tàu cá của công ty này dừng chân ở đảo Phú Lâm, đảo Hoàng Sa, nơi có các dàn tên lửa phòng không, lấy thêm nhiên liệu và báo cáo với tuần duyên mỗi chuyến xuất hành. Ông này cho biết rất mong sử dụng các trạm tiếp liệu mà quân đội Trung Quốc đang xây dựng ở Trường Sa. Một cố vấn chính quyền Hải Nam xin giấu tên giải thích, lực lượng dân quân trên biển đang phát triển mạnh vì ngư dân Trung Quốc có quyết tâm bảo vệ lãnh hải và quyền lợi quốc gia. Một chuyên gia quốc tế cho biết thêm là lực lượng dân quân ngư phủ của Trung Quốc có nguy cơ gây xung đột với hải quân quốc tế. Cho đến nay chỉ có chiến thuyền mới có nguyên tắc ứng xử và liên lạc với nhau để tránh đụng độ vì hiểu lầm. Câu hỏi đặt ra là một khi dân quân Trung Quốc với đội tàu cá đông đảo và tối tân thực hiện ý đồ thống trị Biển Đông thì tương lai ngư dân các nước láng giềng ra sao? Cũng liên quan đến an ninh trên biển, trang mạng marinelink.com ngày hôm nay loan tin là Ấn Độ sẽ cùng Hoa Kỳ và Nhật Bản tham gia tập trận chung trên biển ở khu vực gần Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Trong khi đó, tại Việt Nam, một tàu chiến của Pháp ghé thăm cảng Cam Ranh.
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam loan báo chiến hạm chở trực thăng Tonnerre thuộc lớp Mistral của Hải quân Pháp ghé thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam trong 4 ngày kể từ hôm nay. Thông cáo cho biết đây là dấu hiệu của ý hướng tăng cường hợp tác giữa quân đội và chính phủ hai nước. Thế là chẳng. Trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày này, thủy thủ đoàn của chiến hạm Tonnerre tham gia các hoạt động giao lưu và tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền, quân đội tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Các thủy thủ Pháp Việt sẽ cùng luyện tập tìm kiếm cứu hộ, thực hành bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển. Đây là lần thứ hai chiếc Tonnerre thăm Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch Jeanne d'Arc. Chiếc Tonnerre là một trong ba tàu chỉ huy vào đổ bộ của Pháp, là loại tàu có trọng tải lớn, chỉ đứng sau hàng không mẫu hạm nguyên tử Charles de Gaulle. Chiến hạm này đã từng tham gia can thiệp quân sự tại Libya năm 2011. Như vậy là sau khi được khánh thành ngày 8 tháng 3, đã có ba chuyến thăm của chiến hạm ngoại quốc đến cảng quốc tế Cam Ranh. Đầu tiên là tàu RSS Endurance của Hải quân Singapore, sau đó là hai chiến hạm Nhật Ariake và Sitogiri, rồi nay đến lượt Pháp.
Cùng lo ngại trước tham vọng Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ thảo luận hợp tác săn tàu ngầm. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Ấn Độ và Hoa Kỳ đang thảo luận về việc hỗ trợ lẫn nhau truy lùng các tàu ngầm tại Ấn Độ Dương. Reuters hôm nay dẫn lời các viên sự chức quân sự cho biết như trên, việc hợp tác này có thể giúp siết chặt các quan hệ quốc phòng Mỹ-Ấn trước tình hình Trung Quốc tăng cường các hoạt động dưới đáy biển. Cả Hoa Kỳ và Ấn Độ đang hết sức quan ngại trước tầm vóc và tham vọng của Hải quân Trung Quốc hiện đang ngày càng hung hăng hơn tại Biển Đông, đồng thời thách thức vị thế hiện nay của New Delhi ở Ấn Độ Dương. Sau nhiều thập kỷ do dự, không muốn ngã về phía Mỹ, rốt cuộc tháng trước, Ấn Độ đã chấp nhận mở cửa các căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ để được chuyển giao công nghệ vũ khí nhằm rút ngắn khoảng cách với Trung Quốc. Hải quân Mỹ-Ấn sẽ bàn thảo về việc chống chiến các tàu ngầm xâm nhập, một lĩnh vực kỹ thuật quân sự nhạy cảm và về mặt chiến thuật, chỉ có các đồng minh gần gũi mới chia sẻ cho nhau. Các viên chức hải quân Ấn Độ nói rằng tàu ngầm Trung Quốc được phát hiện trung bình 4 lần cứ mỗi 3 tháng, một số được trông thấy gần các đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ, nối với eo biển Malacca ngõ vào Biển Đông, mà hiện trên 80% số nhiên liệu cung ứng cho Trung Quốc phải đi qua. Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tiến hành tập trận hải quân chung, đều sử dụng kiểu phi cơ P-8 mới, nên có thể chia sẻ dễ dàng hơn các thông tin siêu nhạy cảm về các hoạt động của tàu ngầm. P-8 là vũ khí săn tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ, trang bị các bộ cảm biến, có thể truy tìm và nhận diện tàu ngầm bằng sóng siêu âm và các phương tiện khác.
Indonesia kêu gọi Malaysia và Philippines cùng tuần tra trên biển. Vào ngày 5 tháng 5 tới đây, Ngoại trưởng và lãnh đạo quân đội ba nước Indonesia, Malaysia, Philippines họp tại Jakarta để thảo luận vấn đề tăng cường an ninh hàng hải. Cuộc họp được triệu tập theo sáng kiến của Indonesia đang đặc biệt lo ngại sau vụ 14 thủy thủ Indonesia bị hải tặc bắt cóc ở vùng biển Philippines hồi tháng 3. Còn trong lĩnh vực môi trường, Indonesia muốn giới hạn việc trồng cây dầu cọ. Chính phủ Jakarta dự kiến cấm lập đồng điền mới trồng cây dầu cọ sau nạn cháy rừng nghiêm trọng hồi năm ngoái mà việc khai thác cho là nguyên nhân. Nếu giới sản xuất dầu cọ e ngại hậu quả kinh tế thì giới bảo vệ môi trường hoài nghi hiệu quả. Mai Vân cho biết thêm thông tin.
Ngay từ tháng 4, thì Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đưa ra đề nghị chấm dứt việc cung cấp đất để trồng dầu cọ. Theo ông Widodo, những đồng điền hiện hữu đã đủ rồi, và ông kêu gọi giới sản xuất chọn hạt giống tốt để tăng năng suất. Các đồng điền trồng loại cây dầu này đã gia tăng nhiều trong những năm qua ở Sumatra và ở phần lãnh thổ Indonesia trên đảo Borneo. Dĩ nhiên, lợi nhuận mà dầu này mang về rất to lớn cho các nhà sản xuất và chính phủ nhờ nguồn thu thuế. Nhưng hiểm họa với việc mở rộng đồn điền khai thác cũng không nhỏ, với nạn phá rừng và nhất là gây cháy rừng, làm khói mù lan tỏa ra các khu vực. Nhưng quyết định này của chính phủ Indonesia có vẻ không mang tính thuyết phục. Hiệp hội dầu cọ Indonesia cảnh báo là biện pháp này có thể đe dọa một trụ cột của nền kinh tế Indonesia. Giới bảo vệ môi trường thì tôi phải hoài nghi về hiệu quả của biện pháp. Hiện giờ theo AFP, chi tiết về biện pháp vẫn đang được thảo luận và cũng chưa có thời hạn áp dụng.
Seoul cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Hàn Quốc. Vào ngày hôm nay, Seoul cho biết đã chuyển lời cảnh báo đến các đại sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài về khả năng Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Hàn Quốc để trả đũa hiện tượng người Bắc Triều Tiên đào thoát.
Một nhóm 12 người Bắc Triều Tiên làm việc trong một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc, cùng với người quản lý đã bỏ trốn, chạy sang Hàn Quốc vào đầu tháng 4. Seoul giải thích là nhóm người này tự động trốn sang Hàn Quốc, trong lúc Bình Nhưỡng cho là họ đã bị tình báo Hàn Quốc lừa gạt và bắt cóc. Theo Bộ Thống nhất ở Seoul, thì những cơ quan đại diện Hàn Quốc ở nước ngoài đã được chỉ thị đề cao cảnh giác. Phát ngôn viên của bộ này cho biết là Seoul đã dự kiến nhiều giả thuyết trả đũa của Bình Nhưỡng, kể cả việc bắt cóc người hay khủng bố. Theo báo Hanbuk Ilbo, số ra hôm nay thì Bắc Triều Tiên dự kiến bắt cóc người Hàn Quốc để làm vật trao đổi với nhóm người đào thoát. Tờ báo trích một nguồn tin chính thức, theo đó Bình Nhưỡng dự kiến bắt cóc 120 người, chính khách quân nhân, người làm việc ở nước ngoài. Theo AFP, tính ra chỉ đã có khoảng 30.000 người Bắc Triều Tiên chạy được sang Hàn Quốc, nhưng những vụ cả một nhóm người đào thoát như vừa xảy ra rất hiếm, nhất là những người làm việc trong các nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc, vì họ được chọn lựa rất kỹ càng.
Trong lĩnh vực ngoại giao, lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc thăm Iran, Tổng thống Park Geun Hye bạc Triun-hye từ ngày hôm nay bắt đầu chuyến viếng thăm Iran 4 ngày. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ nguyên thủ Hàn Quốc chính thức thăm Tehran, và Seoul hy vọng chuyến công du này sẽ góp phần giúp cho nền kinh tế Hàn Quốc khởi sắc.
Chuyến công du này là đặc biệt vì nhiều lý do. Trước hết, vì đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước 54 năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Dự định gặp gỡ đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước vào năm 1979 đã bất thành vì rơi vào thời điểm tệ hại nhất. Đó là năm mà quốc vương Iran bị lật đổ và Tổng thống Park Geun-hye, cha của nữ Tổng thống Hàn Quốc hiện nay, bị ám sát. Hàn Quốc trông đợi nhiều vào cuộc gặp thượng đỉnh này, bằng chứng là đoàn doanh nhân đông đảo tháp tùng Tổng thống. Có đến 240 lãnh đạo các doanh nghiệp như Samsung hay Hyundai có mặt tại Iran để cố gắng ký kết một loạt các hợp đồng tiếp sức cho một nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Trước sự cạnh tranh dữ dội, từ khi thị trường Iran mở cửa, Seoul hy vọng Tehran sẽ nhớ đến sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, kể cả trong nhiều thập kỷ bị phương Tây trừng phạt. Bà Park Geun-hye còn mong muốn tăng cường mậu dịch song phương mà theo một số dự báo có thể lên đến 10 tỷ đô la.
Thủ tướng Pháp đến Úc và cam kết thực thi nghiêm túc hợp đồng tàu ngầm. Thủ tướng Manuel Valls đã đột xuất ghé Úc vào ngày hôm nay, đúng một tuần sau khi Canberra loan báo sự kiện cho tập đoàn Pháp DCNS làm nhà thầu cung cấp 12 chiếc tàu ngầm tối tân nhất cho Hải quân Úc. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Úc Malcolm Turnbull, ông Thủ tướng Valls của Pháp cam kết sẽ đích thân theo dõi hồ sơ và nhất là trấn an Canberra, toàn bộ các tàu ngầm sẽ được đóng tại Úc. Đặc phái viên RFI Valerie Geis cho biết thêm chi tiết.
Manuel Valls et Malcolm Turnbull sont apparus côte à côte très souriants.
Manuel Valls và Malcolm Turnbull xuất hiện bên nhau tươi cười với vẻ rất đồng tình ở nghị viện Canberra. Họ hoan nghênh việc đúc kết hợp đồng to lớn mà thủ tướng Pháp cho là hai bên cùng có lợi. Cho dù thủ tướng Valls chỉ ghé Úc có vài tiếng đồng hồ và việc ông gặp đồng nhiệm Úc cho phép chính thức hóa hơn nữa hợp đồng được cho là lịch sử nhưng còn phải được cụ thể hóa. Thủ tướng Pháp giải thích là trong những tháng tới đây, phải cụ thể hóa tất cả những cam kết, dĩ nhiên là những cam kết trên mặt công nghệ, với việc tạo công ăn việc làm ở Úc và chuyển giao công nghệ. Theo ông, Pháp sẽ tôn trọng các cam kết về lịch trình, về tài chính, về hiệu năng của những chiếc tàu ngầm tương lai. Chuyến ghé Úc của Thủ tướng Pháp trước hết mang tính biểu tượng, ông muốn cho thấy hình ảnh một chính phủ Pháp hoạt động thành công và nhất là hình ảnh một lãnh đạo chính phủ biết dấn thân và cũng có mặt trong thành công về thương mại này. Chặng ghé Úc là một cụm dưỡng khí đối với ông Valls trước khi trở về Paris, nơi những hồ sơ gai góc đang chờ đợi ông. Bạo động bên lề các cuộc tuần hành ngày mùng 1 tháng 5, tranh cãi về luật lao động ở Quốc hội ngày thứ ba này. Thủ tướng Pháp ghé Úc nhưng vẫn tôn trọng lịch trình trở về Pháp đúng ngày. Ông không thể xa Paris quá lâu.
Valérie Gass, Canberra, RFI.
Đức yêu cầu châu Âu cho kéo dài việc kiểm tra biên giới thêm 6 tháng để đề phòng một làn sóng nhập cư mới.
Phát ngôn viên Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết là bức thư được gửi yêu cầu kéo dài việc kiểm tra ở biên giới đã được tái lập vào năm ngoái. Tuy tình hình di dân nhập cư có phần lắng dịu, nhưng phía Đức e ngại một làn sóng di dân ồ ạt có thể diễn ra mùa hè này. Thuyền nhân xuất phát từ Libya sẽ đổ vào Ý và từ đấy đi ngược lên phía Bắc, đến vùng biên giới Áo và vào Đức. Năm ngoái, thì 1,1 triệu người đã đến nước Đức và Berlin muốn giảm đi lượng người vào Đức trong năm 2016 này. Trên nguyên tắc thì việc kiểm tra ở biên giới các nước châu Âu hết hạn vào ngày 12 tháng 5, nhưng Đức muốn kéo dài thêm 6 tháng nữa, tức là cho đến tháng 11 năm nay. Một viên chức Đức cho biết là yêu cầu kéo dài việc kiểm tra ở biên giới không chỉ liên quan đến Đức, mà đây là yêu cầu chung của một số láng giềng, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp. Theo một nguồn tin từ Bruxelles, thì Ủy ban châu Âu sẽ chấp thuận yêu cầu này.
5 năm sau khi tiêu diệt Bin Laden, tình báo Mỹ tính chuyện hạ sát thủ lĩnh của Daesh. Cách nay đúng 5 năm Hoa Kỳ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ngày 1 tháng 5 2011, chiến thắng vang dội này đối với Al-Qaeda hiện nay đang bị che khuất bởi cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. CIA đánh giá nếu trừ khử được Al-Baghdadi, thủ lãnh của Daesh, sẽ gây tác động quan trọng lên tổ chức thánh chiến này. Từ Washington, thông tấn viên RFI Anne-Marie Kobomacho gửi về bài tường trình.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Người Mỹ đã tiêu diệt Osama bin Laden, vậy là đã 5 năm từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ kết thúc cuộc truy lùng trùm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Chiến dịch bí mật ở Pakistan đã thành công, cho dù Tổng thống Barack Obama khi kể lại trên kênh truyền hình CNN đã nói rằng thắng lợi của cuộc đột kích này trên lãnh thổ nước ngoài thật ra khá bất bên. Ông Obama nói, đó là cơ hội lớn nhất để tấn công bin Laden. Chúng tôi biết rằng hậu quả sẽ bất lợi với Pakistan. Và nếu đó không phải là bin Laden, cái giá phải trả còn lớn hơn cả lợi ích, chúng ta sẽ bị mất mặt trước thế giới. Thế là chẳng. Hoa Kỳ chẳng có mấy thời gian để thưởng thức chiến thắng trước Al-Qaeda, và không ai có thể dự đoán được là một kẻ thù mới của thế giới sẽ trỗi dậy, đó là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Al-Qaeda yếu đi, nhưng cuộc đấu tranh chống khủng bố còn lâu mới chấm dứt được. Nay thì Mỹ đang phải truy lùng các thủ lãnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo và người đứng đầu là Al-Baghdadi. 4.000 cố vấn quân sự ở Iraq và lực lượng đặc biệt ở Syria đã tăng từ 50 người lên 300 người. Theo Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, đó là các cố vấn có nhiệm vụ giúp chặn bước tiến của quân địch. Giám đốc CIA John Brennan nhìn nhận rằng cuộc chiến không tuyên bố này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Giám đốc một công ty Anh ở Hàn Quốc bị tát khi xin lỗi vụ bán thuốc sát trùng gây chết người. Doanh nhân này đã bị một số thân nhân của nạn nhân phản đối, tát vào mặt nhiều lần khi ông đứng trên diễn đàn xin lỗi. Công ty Anh nói trên đã bán sản phẩm oxy sắt sắt tại Hàn Quốc từ năm 2001. Trong 10 năm qua, 103 người chết, đa số là phụ nữ và trẻ em.
Mỗi ngày một sự kiện.
Vụ kiện Biển Đông, Bắc Kinh gia tăng áp lực trước ngày tòa án La Hay ra phán quyết. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cuối tháng 5 đầu tháng 6, tòa án trọng tài thường trực tại La Hay sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông qua đường chính đoạn. Dự đoán sẽ bị bất lợi. Bắc Kinh cố gắng chiêu dụ một số nước ủng hộ lập trường của mình và gây chia rẽ nội bộ ASEAN. Tuy đạt được một số kết quả, nhưng Trung Quốc sẽ không tránh được thế gậy ông đập lưng ông, theo nhận định của giới chuyên gia. Bắc Kinh đã cảm thấy bất an về một loạt các động thái ở Tây Phương, theo như nhận định của South China Morning Post ở Hồng Kông. Các đại cường Tây Phương, Mỹ hay châu Âu kêu gọi Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của tòa án trọng tài. Một chiến dịch vận động công luận lên án Bắc Kinh đang diễn ra rất mạnh tại Hoa Kỳ. Washington chuyển quân thường xuyên hơn, trấn đóng 5 căn cứ mới tại Philippines và tuần tra chung tại Biển Đông. Nỗ lực dài hơi của Nhật huy động G7 lên án hành động vũ lực độc đoán ở Biển Đông và Hoa Đông. Có lẽ Trung Quốc e sợ áp lực liên quan này, lùa họ vào thế cờ phải thượng tôn pháp luật, điểm yếu của chế độ độc đảng. Do vậy, Bắc Kinh phải đối phó trước bằng cách tấn công qua vận động ngoại giao. Theo báo Tribune Times, trong 2 tuần vừa qua, Bắc Kinh đã thu hoạch được một số thành quả trong chiến thuật lôi kéo một số quốc gia ủng hộ lập trường chống quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Các nước như Ấn Độ, Nga, Pakistan, Belarus, hai quốc gia Lào và Brunei tuy là thành viên của ASEAN đã nghiêng theo Trung Quốc. Nỗ lực chiêu dụ của Bắc Kinh được khởi động từ tháng 4, nhân một cuộc họp tay ba cấp ngoại trưởng của Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Lần đầu tiên, một bản thông cáo chung về Biển Đông được công bố, nhưng với nội dung hoàn toàn là một bản sao của lập trường Trung Quốc. Xin trích, giải quyết xung khắc bằng đàm phán song phương giữa hai bên có liên can. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thêm một bản thông cáo khác, cho là 3 nước Đông Nam Á, gồm Campuchia, Lào và Brunei đồng thuận với Trung Quốc. Ngay lập tức, Phnom Penh, mặc dù có tiếng thân Bắc Kinh, đã vội vã cải chính. Phát ngôn viên chính phủ Hun Sen tuyên bố hoàn toàn không thảo luận, không thỏa hiệp với Vương Nghị khi Ngoại trưởng Trung Quốc đến vận động. Brunei đến hôm nay cũng không lên tiếng là có ủng hộ hay không. Cũng trong chiến thuật hóa giải mọi chống trả trong khu vực, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà từ nay kiêm nhiệm Tổng tư lệnh tối cao quân đội Trung Quốc, hôm thứ Năm 28 tháng 4, đề nghị thăm dò cách tiếp cận mới về an ninh khu vực để thay thế điều mà ông gọi là tư duy lỗi thời dựa trên một liên minh do Mỹ lãnh đạo. Và sau khi đã xây dựng một loạt đảo nhân tạo lấn chiếm của Việt Nam và Philippines để làm tiền đồn, trong bản tin của Tân Hoa Xã cùng ngày 28 tháng 4, Bắc Kinh đưa ra sáng kiến hợp tác quốc tế đặt nền tảng, đối tác giữa Trung Quốc, ASEAN và Đông Á. Theo nhận định của chuyên gia an ninh châu Á-Thái Bình Dương, Jonathan Berger Miller, thâm ý của Bắc Kinh là dùng quyền lợi để làm mồi nhử, phân hóa và làm rạn nứt ASEAN, bỏ rơi Philippines. Lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng có thể làm phán quyết của tòa án trọng tài thường trực mất tính chính đáng khi có nhiều thành viên của ASEAN và các cường quốc như Nga, Ấn, Pakistan không ủng hộ. Nhưng, cũng theo chuyên gia Jonathan Berger Miller, mưu kế của Bắc Kinh sẽ khó thành vì Trung Quốc chỉ lôi kéo được khách hàng hay chế độ thân thiện. Tiếng nói ủng hộ lập trường của Bắc Kinh do vậy mất hết trọng lượng. Mặt khác, thâm ý gây chia sẻ của Trung Quốc đã bị ASEAN tố giác. Giới ngoại giao Singapore đặt câu hỏi như tát vào mặt, phải chăng Trung Quốc muốn can thiệp vào nội bộ ASEAN? Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong một cuộc họp về thực thi tuyên bố ứng xử tại Biển Đông DOC ở Singapore ngày 27 tháng 4 phải nói là bị sốc vì lời tố cáo này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong giây lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phỏng vấn bà Trần Tố Nga về vụ kiện chất da cam và cuốn tự truyện vừa xuất bản tại Pháp, Phương Nga thực hiện. Cuối cùng là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn phát lại với đề tài Euro 2016 bảng B, cuộc đối đầu giữa khối Liên Hiệp Anh với Đông Âu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Vì sao Nhật Bản thua Pháp trong cuộc chạy đua đấu thầu cung cấp tàu ngầm tối tân cho nước Úc?
Thứ Hai 26 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã công bố quyết định chọn Pháp làm nhà cung cấp tàu ngầm mới cho hải quân nước này. Đây là một thông báo hoàn toàn bất ngờ, vì cho đến nay Nhật Bản được cho là nước nhiều triển vọng nhất trong việc giành được hợp đồng của Úc. Trong một bài điều tra công bố hôm 27 tháng 4 vừa qua, hãng tin Anh Reuters đã tiết lộ những nguyên do sâu xa đã khiến cho Nhật Bản bị Pháp phỏng tay trên hợp đồng khổng lồ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ đó. Bài viết mang tựa, Pháp đã đánh chìm giấc mơ tàu ngầm Úc trị giá 40 tỷ đô la của Nhật Bản như thế nào? Đối với Reuters, vào năm 2014, quan hệ thân thiết nảy nở giữa Thủ tướng Úc Tony Abbott và đối tác Nhật Bản Shinzo Abe đã khiến mọi người đoán chắc rằng hợp đồng tàu ngầm 40 tỷ đô la Mỹ của Canberra không thể nào vượt khỏi tay Tokyo. Điểm bất ngờ là 18 tháng sau đó, Pháp đã qua mặt được Nhật Bản. Theo Reuters, sai lầm đầu tiên của Tokyo là không nhận thức rõ rằng bối cảnh chính trị đã thay đổi ở Úc sau khi Thủ tướng Abbott phải rời bỏ chức vụ. Sai lầm thứ hai là các tập đoàn Nhật Bản, từ Mitsubishi cho đến Kawasaki, đều không cam kết rõ ràng ngay từ đầu là sẽ cung cấp công ăn việc làm với tay nghề đóng tàu cao cho nước Úc. Sai lầm thứ ba là Tokyo quá khinh địch, không thấy kịp thời là các đề nghị của mình đã bị Đức và nhất là Pháp vượt qua. Về phần Pháp thì đã biết huy động nguồn máy công nghiệp quân sự rộng lớn và dạn dày kinh nghiệm của mình, đồng thời thuê Sean Costello, một chuyên gia Úc có uy thế trong ngành công nghiệp tàu ngầm, để chỉ đạo công cuộc đấu thầu, dẫn Paris đến thắng lợi.
Đến cuối năm 2014, Nhật Bản vẫn còn thoải mái trong thế thượng phong nhờ vào mối quan hệ giữa ông Abe và ông Abbott, bắt đầu ngay sau khi ông Abbott lên làm Thủ tướng Úc sau cuộc bầu cử năm 2013, một quan hệ được củng cố một cách nhanh chóng. Nhật Bản và Úc, đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, đã muốn thắt chặt quan hệ an ninh nhằm đối phó với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và trên thế giới.
Thế nhưng, ít lâu sau, tình hình bất ổn chính trị tại Úc đã làm xói mòn lợi thế mà Nhật Bản có được với chính quyền cũ. Vào tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Johnston đã bị buộc phải từ chức sau khi chê bai các kỹ năng đóng tàu của nước Úc. Các nhà lập pháp miền Nam Úc vì lo lắng trước việc ông Abbott lặng lẽ đồng ý để Nhật Bản cung cấp tàu ngầm mới, đã đòi chính quyền phải chọn phương án đóng tàu ngay trong nước. Họ gây áp lực lên Thủ tướng, buộc ông phải gọi thầu quốc tế, mở đường cho DCNS của Pháp và ThyssenKrupp của Đức nhanh chóng nhập cuộc. Theo tiết lộ của hai người biết chuyện, vào tháng 2 năm 2015, Thủ tướng Abbott đã gọi cho người bạn tốt nhất châu Á của mình, như cách ông gọi ông Abe, và cho biết về quyết định gọi thầu. Ông Abe đã tỏ ý thông cảm và nói rằng ông sẽ cố làm theo.
Tuy nhiên, theo Reuters, vì tin chắc rằng hợp đồng vẫn ở trong túi mình, nhóm đấu thầu của Nhật vẫn khinh địch.
Nhiều nguồn tin từ phái đoàn đấu thầu Nhật Bản xác nhận rằng phía Nhật đã không thèm đến dự một hội nghị về dự án tàu ngầm tương lai của Úc vào tháng 3 năm 2015 vì không hiểu được tầm quan trọng của nhu cầu vận động. Qua đó đã để cho hai đối thủ Đức và Pháp mặc sức tung hoành. Nỗ lực muộn màng của Nhật Bản để tiếp cận các nhà cung cấp địa phương tiềm năng tại một sự kiện tiếp theo vào tháng 8 năm 2015 lại diễn tiến không tốt. Các công ty Úc than phiền là Tokyo không sẵn sàng thảo luận về các hợp đồng thực chất. Vốn chuyên bán hàng cho quân đội Nhật vì một lệnh cấm xuất khẩu mà ông Abe đã dỡ bỏ vào năm 2014. Không có công ty Nhật Bản nào có đối tác trong giới công nghiệp quân sự Úc. Ngoài ra, trái với Pháp và Đức đã nhanh chóng cam kết cho chế tạo tàu ngầm tại Úc, Nhật Bản thoạt đầu chỉ cho biết là sẽ thực hiện đúng theo các quy định đấu thầu, trong đó yêu cầu đóng tàu tại Úc chỉ là một trong ba khả năng.
Theo các quan chức ngành công nghiệp, tất cả các đề nghị đều có nhược điểm, do đó phải tính thêm một số yếu tố khác, trong đó có vấn đề kinh nghiệm và quan hệ. Trong lĩnh vực này, vào tháng 4 năm 2015, tập đoàn Pháp DCNS đã có quyết định tối quan trọng, thuê ông Costello, người mà trước đó vài tháng đã bị mất chức tránh văn phòng nội bộ quốc phòng Úc sau vụ Bộ trưởng Johnston phải từ chức.
Nguyên là một sĩ quan trong binh chủng tàu ngầm Úc, đồng thời là tổng quản lý phụ trách chiến lược tại tập đoàn nhà nước Úc về tàu ngầm ASC. Ông Costello là nhân vật lý tưởng để hướng dẫn việc đấu thầu của Pháp. Theo một nguồn tin biết rõ ông Costello, giá mà được Nhật Bản mời trước, thì ông Costello rất có thể sẽ nhận lời. Thế nhưng phía Nhật, xin trích, đã không hề nhấc điện thoại lên. Nhóm làm việc do ông Costello thiết lập đã vạch ra hơn một chục nhiệm vụ mà tập đoàn Pháp cần phải hoàn thành để giành hợp đồng. Trong đó có việc tối quan trọng là tranh thủ các tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và Raytheon, một trong hai hãng sẽ chế tạo hệ thống vũ khí cho các tàu ngầm Úc. Và trong một đòn thúc đẩy cuối cùng được phối hợp kỹ lưỡng, một phái đoàn lớn của chính phủ và giới lãnh đạo doanh nghiệp Pháp đã đến thăm Úc cách này một tháng để quảng bá cho những lợi ích kinh tế đến từ việc trao hợp đồng tàu ngầm cho Pháp.
Theo Reuters, cuối cùng thì Nhật Bản đã thấy là cần phải nỗ lực hành động. Tokyo đã đẩy mạnh chiến dịch vào tháng 9 năm 2015. Quan chức quốc phòng cao cấp Masaki Ishikawa đã nhập cuộc để kết nối những gì cho đến lúc đó chỉ là những đề nghị rời rạc từ các bộ khác nhau cũng như từ đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Canberra và từ tập đoàn Mitsubishi.
Nhật Bản đã bắt đầu nói về cơ hội đầu tư và phát triển vượt ra ngoài phạm vi quốc phòng, bao gồm cả khả năng mở một nhà máy pin lithium-ion tại Úc, trong khi Mitsubishi thì khai trương một chi nhánh ở nước này. Trong một nỗ lực dở chót để chiêu dụ Úc, Nhật Bản đã gửi một tàu ngầm Soyuz của mình đến Sydney vào tháng 4 vừa qua. Thế nhưng, khi chiếc tàu Nhật rời cảng Úc để trở về nước, ông Turnbull loan báo là hợp đồng đã được trao cho DCNS.
Rapi Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lập lực lượng dân quân ngư phủ để kiểm soát Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ hợp tác săn tàu ngầm. Seoul cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Hàn Quốc để trả thù. Đức yêu cầu Liên hiệp châu Âu kéo dài thời gian kiểm soát biên giới. Mỗi ngày một sự kiện, phụ kiện Biển Đông, Bắc Kinh gia tăng áp lực trước ngày tòa án La Hay ra phán quyết. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự trên trang nhất các nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay rất tản mát, từ tình hình chiến sự tại Syria với bước ngoặt mới trong cuộc chiến tại Aleppo, tới việc Kenya cho tiêu hủy ngà voi lậu để ngăn chặn nạn giết voi lấy ngà. Nhật báo Libération quan tâm tới thời sự nội bộ nước Pháp với vụ xét xử nhân vật số 2 của cảnh sát hình sự Pháp ở Lyon trong mối quan hệ thiếu rõ ràng giữa cảnh sát và người cung cấp tin.
Liên quan đến các thiên đường thuế, Lezico cho biết bang Delaware trở thành một trong những thiên đường thuế nổi tiếng nhất thế giới để thành lập một công ty bình phong. Theo đặc phái viên của Nhật báo, Delaware còn thoát được những quy định mới được áp dụng cho những thiên đường thuế mới.
Bang Delaware nằm giữa New York và Washington với số dân là 950.000 người, nhưng có tới hơn 1,2 triệu công ty đăng ký kinh doanh. Hoạt động tại đây không ngừng tăng, năm 2015 có khoảng 180.000 công ty mới, trung bình mỗi ngày có 500 công ty ra đời. Hầu hết các tập đoàn mạnh nhất nước Mỹ đều có một hộp thư riêng tại thiên đường này, từ lĩnh vực công nghệ như Apple, Google, đến ngân hàng như Bank of America, JP Morgan, hay những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Coca-Cola, Ford, General Electric, v.v. Thậm chí, hai đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton, Đảng Dân Chủ, cũng có công ty tại Delaware. Bà Hillary Clinton mở công ty chỉ vài ngày sau khi rời chính phủ của Tổng thống Obama để giữ nhiều triệu đô la tiền thù lao từ các cuộc diễn thuyết. Còn tỷ phú Trump mở công ty để điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản. Tất cả những công ty này không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, trừ mỗi địa chỉ. Delaware biến trốn thuế và bí mật tuyệt đối thành vũ khí kinh doanh lợi hại. Theo giáo sư chuyên ngành thuế Brett Lindsay, người chịu trách nhiệm viết báo cáo về hoạt động của Delaware, thì thiên đường thuế kiểu Mỹ này là sự pha trộn của ba điều: thuế thấp, pháp chế thuận lợi cho các doanh nghiệp và đảm bảo giữ bí mật. Chế độ thuế khóa không phải là 0%, nhưng có lợi hơn nhiều so với những bang khác của Mỹ. Những khoản tiền lớn từ kinh doanh được các công ty chuyển về Delaware khiến các bang khác thất thu khoảng 10 tỷ đô la trong vòng 10 năm.
Thật ra Delaware sẽ không gây tai tiếng nếu hoạt động theo những chuẩn mực như trên. Vấn đề ở chỗ, Delaware cũng là nơi cư trú của nhiều công ty bình phong, không có mục đích nào khác ngoài rửa tiền bẩn từ các hoạt động buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí hay tham nhũng. Do có địa chỉ công ty tại Mỹ, nên những công ty này có thể mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ và gần như khắp nơi trên thế giới.
Ngoài những công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, còn có hàng nghìn công ty trách nhiệm hữu hạn, thường là mờ ám. Chính sách đảm bảo vô danh cho người thụ hưởng thật sự được tôn trọng đến mức thành lập một công ty tại Delaware còn dễ dàng hơn là tại các đảo Cayman hay Panama. Thế nhưng, tiểu quốc Delaware lại không bị tai tiếng như hai thiên đường thuế trên, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE chưa bao giờ dám xếp Hoa Kỳ vào danh sách thiên đường thuế. Đây cũng là lý do tại sao những kẻ phạm pháp nổi tiếng thế giới vẫn có công ty tại Delaware, như ông chủ buôn bán vũ khí người Nga Victor Bao, hiện đang thụ án 25 năm tù, hay ông chủ ma túy Mexico El Chapo mới bị bắt. Tác giả bài phóng sự kết luận, Delaware sẽ chẳng là gì nếu như không có hàng triệu công ty có trụ sở tại đây. Giống như Liechtenstein tại châu Âu, đây là một tiểu quốc mà nền kinh tế gần như hoàn toàn dựa vào các hoạt động dành cho những người không sống tại địa phương. Riêng lệ phí trước bạ đã mang về 1,3 tỷ đô la hàng năm cho Delaware, tương đương với 1/3 ngân sách của bang. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Obama đã đưa ra nhiều tuyên bố về hoạt động kinh doanh tại Delaware, nhưng vị tổng thống sắp mãn nhiệm chưa bao giờ thật sự muốn tham gia vào một cuộc chiến làm sạch này. Thiên đường này còn có thể chưa bị chôn vùi trong nhiệm kỳ của tân tổng thống sắp được bầu vào tháng 11 năm nay, do cả hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton đều có công ty tại đây.
Do liên tục khiêu khích quân sự, cuối cùng Bắc Triều Tiên cũng tồn tại trên trường quốc tế. Đây là nhận xét của nhà nghiên cứu Dominic Moisi trong một ý kiến trên nhật báo kinh tế Lezico. Liệu Bình Nhưỡng có phóng đại năng lực hạt nhân hay không? Liệu chế độ Kim Jong-un có phải là mối đe dọa cho các nước láng giềng và toàn thế giới?
Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc loại bỏ giả thuyết những đe dọa hạt nhân và quân sự mà Bình Nhưỡng liên tục đưa ra là tính cách thất thường của tuổi dậy thì của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Triều Tiên, hiện vẫn đang tìm cách khẳng định mình tại đất nước cũng như trên trường quốc tế. Họ thiên về khả năng những toan tính nguy hiểm của chế độ chính trị quân sự đang biến Kim Jong-un thành một con rối. Từ khi lên nắm quyền, 70 quan chức bị hành quyết theo lệnh của nhà lãnh đạo trẻ. Đây là chiến dịch theo kiểu, tôi làm anh sợ, nhờ vậy tôi tồn tại. Bình Nhưỡng công bố có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân hay liên tục thành công trong các vụ thử vũ khí nguyên tử. Theo tác giả bài viết, dù cộng đồng quốc tế chưa có câu trả lời chính xác cho những tuyên bố trên, nhưng cần phải tính tới các rủi ro tác động trực tiếp đến các nước láng giềng, ví dụ như động đất, hay thậm chí là khả năng chế độ Kim Jong-un chuyển đầu đạn hạt nhân cho các tổ chức khủng bố. Vậy tại sao cộng đồng quốc tế vẫn tỏ vẻ thờ ơ trước mối đe dọa này? Lý do chính là những tính toán chiến lược và lợi ích thật sự, hay thậm chí là thiếu tầm nhìn xa. Không ai, không nước nào tỏ ra biết phải làm gì với Bắc Triều Tiên, vì không ai có tầm nhìn rõ về mục đích cần đạt được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Aleppo trở thành mặt trận đẫm máu trong những ngày gần đây. Thành phố lớn thứ hai của Syria không nằm trong thỏa thuận đình chiến Nga-Mỹ. Tại đây, người dân tiếp tục chết.
Trên trang nhất nhật báo Le Monde là hình ảnh một người đàn ông kêu cứu giữa đống đổ nát ở khu phố Al-Qalasa với hàng tựa, nỗi thống khổ không hồi kết tại Aleppo. Theo nhật báo Le Figaro, từ hơn 10 ngày gần đây, chế độ Bashar al-Assad không ngừng oanh kích những khu phố tại Aleppo, hiện đang nằm trong tay các phe nổi dậy. Còn bài xã luận trên trang nhất của Le Figaro thì cho rằng, thông qua trận địa Aleppo, một lần nữa Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng minh khả năng làm chủ cuộc chơi tại Syria và dắt mũi phương Tây. Thành phố Aleppo là canh bạc quan trọng với Tổng thống Nga. Nếu quân chính phủ Damas chiếm lại được thành phố chiến lược nằm ở phía bắc đất nước và giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ, thì đây sẽ là thắng lợi giúp chế độ của Tổng thống al-Assad thay đổi cục diện.
Ngày 1 tháng 5 là ngày công nhân gây sức ép. Tại Pháp, lần đầu tiên hai nghiệp đoàn lớn CGT và Force Ouvrière cùng kêu gọi tuần hành phản đối dự luật lao động bắt đầu được thảo luận tại Quốc hội từ ngày 3 tháng 5.
Bài xã luận căng thẳng kiểu Pháp của nhật báo Công giáo La Croix nhận định các cuộc tuần hành khắp nơi trên nước Pháp diễn ra một cách êm ấm trừ vài trường hợp đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Paris. Trong bài viết, ngày 1 tháng 5, một cuộc tuần hành, hai nỗi tức giận, nhật báo Libération nêu cụ thể là các cuộc xô xát xảy ra vào cuối ngày hôm qua tại quảng trường Nation. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình cuối cùng. Còn nhật báo Les Echos nhận định yêu cầu rút luật lao động vẫn là tâm điểm của các cuộc biểu tình diễn ra ngày hôm qua tại Pháp, song số lượng người tham gia không còn đông đảo như trước. Vẫn theo nhật báo Kinh tế, cuộc tổng động viên ngày hôm qua cũng cho thấy mối rạn nứt ngày càng nghiêm trọng giữa một bên là các nghiệp đoàn cải cách và một bên là các nghiệp đoàn phản đối. Dự luật cải cách lao động cũng bị những thành viên trụ cột của Đảng Xã hội và một số nghị sĩ trong phe đa số phản đối. Bài báo kết luận chắc chắn sẽ có nhiều kịch tính trong các phiên thảo luận tại Quốc hội bắt đầu từ ngày mai, và nhiều cuộc tuần hành mới sẽ diễn ra vào đúng ngày bắt đầu thảo luận dự luật lao động Encombre.
Cả Le Figaro và Le Monde cùng quan tâm đến sự kiện kê nhà cho tiêu hủy khoảng 150 tấn ngà voi, tức chiếm đến 5% tổng số lượng ngà voi trên thế giới.
Theo Le Monde, hàng năm trên thế giới có khoảng 30.000 con voi bị những kẻ săn trộm giết hại để lấy sừng. Nhưng hiện nay, giá bán vàng trắng đang rơi tự do, chỉ còn khoảng 2.000 đô la, giảm bớt 500 đô la trong vòng vài năm. Trung Quốc là nước tiêu thụ nhiều ngà voi bất hợp pháp nhất để đáp ứng sở thích của người dân, sở hữu những bức tượng Phật làm từ ngà voi hay những đồ vật trang trí. Đây là động cơ chính khiến voi châu Phi bị tàn sát một cách dã man. Ở giữa trang nhất của nhật báo Le Figaro là hình ảnh từng đống ngà voi được xếp theo hình tháp, bốc cháy trong ngọn lửa, và bên cạnh là một quân nhân cầm súng gác. Đây được cho là một hành động mang tính biểu tượng cho cuộc chiến chống nạn săn bắn voi để lấy ngà và cấm buôn bán vàng trắng.
Tiếp tục là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự phỏng vấn bà Trần Tú Nga về vụ kiện chất da cam và cuốn tự truyện vừa xuất bản tại Pháp, Phương Nga thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
theo nội dung của tạp chí Việt Nam đã được phát vào ngày 22 tháng 2 năm 2016 liên quan đến việc bà Trần Tố Nga, 75 tuổi, Việt kiều Pháp, kiện hơn 20 công ty hóa chất của Mỹ đã sản xuất chất độc da cam, tức là chất khai quang mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 1961 đến 1971. Ban Việt ngữ của RFI đã có cuộc trao đổi với bà hôm 9 tháng 4 năm 2016, hai ngày sau khi diễn ra phiên tòa thủ tục, để có thêm tin tức về vụ kiện và cũng là để biết thêm về cuốn tự truyện bà mới cho ra mắt vào tháng 3 năm nay, có tựa đề bằng tiếng Pháp Mater Empoisonnée, Việt Nam, France, Mi Cung Ba, tạm dịch là Mảnh đất nhiễm độc của tôi, Việt Nam, Pháp, những cuộc tranh đấu của tôi. Xin mời quý vị cùng đón nghe cuộc trao đổi này.
Xin kính chào bà Trần Tố Nga, xin cảm ơn bà đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của đài RFI. Câu hỏi đầu tiên, bà có thể cho thính giả của RFI biết thêm các thông tin mới nhất kể từ sau cái phiên tòa được diễn ra vào 7 tháng 4. Nội dung mới của cái phiên tòa gần đây nhất là gì?
Cho tôi xin lùi lại một chút về thời gian, là vì rằng để chuẩn bị cho phiên tòa chúng tôi phải mất 7 năm. Cho đến ngày 14 tháng 5 2014 thì chúng tôi gửi đơn kiện. Từ 2014 tháng 5 cho đến tháng 4 2015 thì là mới có cái phiên tòa đầu tiên. Và phiên tòa đầu tiên là phiên tòa thủ tục. Thì chúng tôi cũng hy vọng là một hai phiên thủ tục thôi, cũng dự đoán được, nhưng mà cũng thấy là chúng tôi đã mất trọn một năm. Từ tháng 4 2015 cho đến tháng 4 2016 là có 6 phiên tòa, và 6 phiên tòa đó cũng chỉ là những cái phiên tòa thủ tục, đó là audience de mise en état. Cứ hay mỗi phiên tòa như vậy thì bên các công ty Mỹ phải tạo ra những cái sự cố khác, thành ra nó cứ kéo dài từ phiên tòa này sang phiên tòa khác. Cho đến cái ngày 7 tháng 4 thì coi như gần trọn một năm kiện đó, thì ngày 7 tháng 4 có một cái kết quả tương đối là làm cho mình cảm thấy vui hơn và nghĩ rằng mình đã có thể đi được một bước, là vì rằng trong phiên tòa ngày 7 tháng 4 vừa rồi thì tòa án đã bác bỏ hầu hết những cái đòi hỏi rất là không hợp lý của phía bên các cái công ty Mỹ. Và như vậy là tin vui là tòa quyết định 26 tháng 5, cái phiên tới đó là cái phiên để tòa có thể xác lập được cái lịch tranh tụng. Như vậy có nghĩa là mình đã tiến, mình đi tới được. Cái tin đó là vui, mặc dù rằng bản thân tôi cũng như là các luật sư cũng đã biết rằng bắt đầu vào tranh tụng là sẽ còn rất là gay go, sẽ rất là gian khổ, là vì phía bên kia người ta sẽ không bao giờ người ta để yên cho mình và người ta chấp nhận được những cái điều mà không hay mà người ta đã làm.
Thưa bà, thời gian mà chuẩn bị hồ sơ cho đến quá trình theo kiện thì rất là dài. Cái sức mạnh nào đã giúp bà theo đuổi vụ kiện này và đâu là những cái mong muốn cụ thể của bà?
Cái quyết định để cho tôi bắt đầu nhận cái vụ kiện đó là khi tôi biết rằng cái ý nghĩa của cái vụ kiện này không phải cho riêng tôi, không phải cho con tôi, mà là để tạo nên một cái án lệ cho tất cả nạn nhân da cam. Và cái điều này phải hiểu rằng khi đã nói tất cả nạn nhân da cam thì tôi không chỉ nói nạn nhân da cam của Việt Nam, mà là nạn nhân da cam của tất cả các nước. Thế thì cái động cơ và cái động lực đầu tiên là vì thế. Chứ còn cũng phải nói rất thực là bản thân tôi năm nay cũng đã 75 tuổi rồi, sống nó cũng đã yên và mình bằng lòng với cuộc sống, với những cái đi đi về về và chăm sóc các con bị khuyết tật, các con là nạn nhân da cam. Con cái nhà tôi nó cũng không có cần gì cái vụ kiện này. Nhưng mà nếu còn có ích được cho nhân loại thì tại sao mình không làm? Cái điều thứ hai nữa, sau khi bắt tay vào cái vụ kiện này thì tôi mới thấy hết được những cái cam go của nó. Nhưng mà cái gì làm cho tôi rất là quyết tâm đi tới, có khi không lường được hết, là chuẩn bị bước vào vụ kiện đó thì mới có một những cái phim và có những cái cuộc họp để nói về vụ kiện. Và cái điều không ngờ là các bạn Pháp không biết tôi, nhưng mà nói đến Việt Nam và nói đến nạn nhân da cam và nói đến vụ kiện thì các bạn Pháp hết lòng ủng hộ. Nhưng mà có lẽ là một cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy rất là lớn hơn nữa, và cái điều mà tôi không chờ đợi, nhưng mà bây giờ thì mình thấy vụ kiện này nó quá hay, nó quá tốt là sao? Là có rất nhiều các anh các chị Việt kiều ở nhiều phía. Lúc đầu thì các anh các chị cũng có phần dị ứng và nói là tại sao phải là người ở trong nước đứng ra kiện, tại sao phải là chị Nga chứ không phải là một cái người ở quân đội cũ, ở quân đội miền Nam nên chẳng hạn. Nhưng mà sau đó khi nghe được hết thì các anh các chị hết sức ủng hộ, và cho đến bây giờ các anh các chị luôn luôn ở bên cạnh tôi. Và cái điều mà nhiều khi các anh các chị không hiểu được, nhưng mà trên những cái email mà họ viết cho nhau đó thì họ viết bằng tiếng Pháp, nhưng mà bao giờ le procédure, nhưng mà là chị Tố Nga. Cái chữ chị đó nó làm ấm lòng, và tôi nghĩ rằng là tôi có thể là cái điều mà ở nhà hay nói là hòa hợp dân tộc thế này nọ đó mà họ không làm được, thì chính ra cái vụ kiện này đã làm được cái điều đó, đã hòa hợp được các anh các chị. Và cái điều đó cũng phải thấy rồi nè, dù bất kỳ chính kiến nào, nhưng mà nếu mà vì con người, vì tính nhân đạo, vì đồng loại, vì nhân loại á, thì là mọi hận thù nó sẽ được xóa bỏ. Có lẽ là cái điều đó là cái điều mà sẽ làm cho tôi không bao giờ chùn bước, dù rằng bệnh tật nhường rừng có những lúc nó cũng nặng nề quá, nó khó khăn quá thì mình cũng thấy rất là cực. Nhưng mà tự hỏi là có dừng không, thì tôi thấy rằng vì tất cả những cái nạn nhân, nhưng mà cũng vì tấm lòng của các anh các chị của Việt Nam ở tất cả các nơi mà đang giúp cho vụ kiện một đồng tiền, hai đồng tiền thế này nọ, thì tôi sẽ không ngừng đâu.
Thưa bà, tháng 3 năm nay, nhà xuất bản Stock có ra mắt cuốn sách của bà với tựa đề tiếng Pháp là Mater Empoisonnée, Việt Nam France Mikumba. Bà có thể nói rõ thêm một số chi tiết về cuốn sách này của bà được không? Tại sao bà lại chọn viết cái cuốn sách này trong cái ngôn ngữ tiếng Pháp ạ?
Thực ra thì tôi tham gia chiến tranh nhưng mà với tư cách là một phóng viên thôi, viết tin tức. Từ đó là tập viết báo rồi tập viết bài. Và cái mơ ước của tôi là viết một cuốn sách về cuộc đời của mình. Nhưng mà cái cuộc đời của mình tôi từ lâu rồi tôi hiểu, nó gắn liền với cái bước đi của lịch sử của đất nước. Và cả cái gia đình tôi cũng thế, nó là cả gia đình tôi nó gắn liền, từng người một đều gắn liền với lại cái hưng thịnh của đất nước mình. Thành ra là viết về mình có nghĩa là viết về đất nước, viết về gia đình. Nhưng cũng có cái là viết về mình có nghĩa là viết về tất cả những cái đồng đội, anh chị em, bạn bè từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Những cái người đã từng sống trong từng hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh có, đói khát có, nguy hiểm có, đạn bom có, chết chóc có. Và tôi cũng nghĩ đến những cái người mà đã không còn nữa. Người ta không còn nhưng mà nói rất thật là bao giờ trong tôi và trong cuộc sống của tôi vẫn có cảm giác rằng tôi sống cũng cho họ luôn. Thành ra là cái ước mơ viết lại một quyển sách như thế nó đã có từ lâu. Nhưng mà công việc thì nhiều, cho đến lúc mà Stock đề nghị là viết thì thôi, nó là có một cái điều kiện để mà thực hiện ước mơ bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Việt thì cũng thành vấn đề. Thành ra tôi đồng ý ngay, tại vì là cuốn sách viết bằng tiếng Pháp rồi thì cuốn sách có bằng tiếng Việt, chỉ có điều là không biết là ở nhà chấp nhận nó như thế nào thôi. Thực ra cái quá trình viết nó cũng có khó khăn vì một người Việt mà lại viết bằng tiếng Pháp, mà viết về cuộc đời của mình và về mọi người đó thì không khó, là vì nó nằm trong tim của mình. Và chắc những ai đã đọc được sách thì cũng đều thấy rằng nó có bóng dáng của tất cả các bạn của tôi trong từng thời kỳ. Có bóng dáng của những người đã hy sinh, của những người đang chịu đau khổ vì chất độc da cam, của những người bạn hiện nay đã chia sẻ với tôi từng gian khổ một và bây giờ họ đang còn sống. Và cũng có bóng dáng của nạn nhân, của những tất cả những cái người khác. Thành ra viết bằng tiếng gì cũng được, nhưng tôi chỉ tiếc là các bạn Việt Nam chưa đọc được. Cho nên là tôi lại đang chuẩn bị là cho dù rằng Stock không có dịch xuất bản bằng tiếng Việt thì tôi cũng sẽ viết một quyển bằng tiếng Việt. Đây là một tác phẩm mà tôi muốn tặng lại cho đất nước yêu quý của tôi là nước Việt Nam, và tôi cũng muốn tặng lại cho nước Pháp là cái nước giúp cho tôi tiến hành một cái vụ kiện và cái cuộc chiến đấu cuối cùng của cuộc đời mình.
Một lần nữa xin cảm ơn bà Trần Tú Nga đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của Ban Tiếng Việt Đài RFI.
Con có nghe mẹ hát, con có nghe mẹ hát du con, mẹ hát du con. Mắt mờ rào ra, dù những cái đầu to vô hồn ngơ ngác.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi. Chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu các gương mặt đội bóng tham dự Euro 2016 ở bảng B, bảng của các đội Anh, xứ Gan, Nga và Slovakia. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá Anh và Đông Âu. Đội tuyển Anh đến từ xứ sở có một đời sống bóng đá cuồng nhiệt và sôi động nhất thế giới với giải vô địch quốc gia Premier League hấp dẫn, hội tụ tinh hoa bóng đá của cả hành tinh. Thế nhưng thành tích của đội tuyển Anh lại là một chuyện khác. Người ta vẫn nói bảng thành tích của đội Anh trên các đấu trường lớn sẽ có thể khá hơn nhiều nếu không có những màn đá luân lưu 11 mét. Từ sau khi thất bại đầu tiên vì màn đá phạt tai hại trước đội tuyển Tây Đức ở bán kết Cúp Thế giới Ý năm 1990, đội quân Tam Sư đã 5 lần bị hạ gục trước ngưỡng cửa thiên đường bởi một kịch bản tương tự. Đó là 3 lần ở giải vô địch châu Âu vào năm 1996, 2004 và 2012, và 2 lần ở Cúp Thế giới 1998 và 2006. Thành tích cao nhất của đội tuyển Anh chỉ là một lần vô địch thế giới vào năm 1966 khi họ là chủ nhà. Anh cũng là nhà vô địch thế giới duy nhất ở châu Âu chưa hề đăng quang ở giải vô địch châu lục. Đội tuyển Anh giành tấm vé đến Pháp năm nay với một kết quả rất khả quan, 10 trận vòng loại Euro 2016 họ thắng cả 10. Người hâm mộ Anh hy vọng đội tuyển của họ sẽ không lặp lại kịch bản thảm họa là thi đá luân lưu 11m. Còn đội xứ Gan, người bà con của Anh, hơn một nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi đội được tham dự Cúp Thế giới tại Thụy Điển năm 1958 và vào đến tận bán kết. Đây là lần đầu tiên đội bóng của xứ sở nhỏ bé trong Liên hiệp Vương quốc Anh này được góp mặt ở đấu trường lớn châu lục. Là một xứ sở nhỏ bé, chỉ có 21.000 cây số vuông với hơn 3 triệu dân, nhưng xứ Gan lại là nơi cung cấp dồi dào nhân tài bóng đá cho nước Anh cũng như các sân cỏ châu Âu. Đó là những cái tên lớn có thể kể ra như Ian Rush, Ryan Giggs và hiện nay là Gareth Bale. Lịch sử của bóng đá xứ Gan in đậm những dấu ấn, những lần ngấp nghé bị loại tức tưởi khỏi vòng chung kết các giải đấu lớn World Cup hay Euro. Đến từ xứ sở những cây bạch dương là đội tuyển Nga, thừa hưởng ánh hào quang để lại của bóng đá Liên Xô cũ, từng vô địch châu Âu năm 1960, vào chung kết các giải năm 1964, 1972, 1988, đội tuyển Nga thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn của châu lục từ sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Mặc dù vậy, Nga mới chỉ có một lần duy nhất vượt qua được vòng bảng và vào tới tận bán kết, đó là giải năm 2008. Khi đó, đội tuyển được sự dẫn dắt của ông thầy phù thủy người Hà Lan Gus Hiddink. Ở đấu trường thế giới, đội tuyển Nga đã tham gia các kỳ World Cup FIFA 1994, 2002 và 2014. Cuối cùng là đội tuyển Slovakia, đội bóng cũng được thừa hưởng một thời hoàng kim của bóng đá kiệt khắc cũ với thành tích vào đến chung kết giải vô địch châu Âu năm 1976. Từ khi tách ra độc lập năm 1993, đây là lần đầu tiên bóng đá Slovakia có mặt ở đấu trường Euro. Ở World Cup 2010 Nam Phi, đội tuyển nhỏ bé Slovakia đã làm được bất ngờ lớn, vượt qua vòng bảng bằng chiến công loại đương kim vô địch thế giới Ý với tỷ số 3-2. Để giành vé dự Euro 2016, đội tuyển Slovakia xếp thứ nhì bảng đấu sau Tây Ban Nha và trên Ukraine. Và bây giờ chúng ta cùng với chuyên gia Trần Văn Bui bình luận về cục diện cán cân giữa các đội trong bảng B này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Trong bảng B, ta thấy đội tuyển Anh nhiều danh tiếng nhưng thành tích ở các đấu trường lớn rất mờ nhạt. Bên cạnh đó là ba đội bóng, trong đó có hai đội lần đầu góp mặt ở Euro, họ như là những ẩn số. Ông bình luận thế nào về cục diện bảng đấu này?
Bảng này á, nó là một cái bảng chúng ta sẽ đánh giá nó gần giống như là cái bảng của tử thần. Lý do của nó là bởi vì người ta đánh giá cao đội Anh, nhưng mà đội Nga, đội xứ Gan và Slovakia đó là những cái ẩn số rất là thú vị. Những cái đội bóng mà có truyền thống như là đội Nga thì thường ở những cái giải châu Âu là họ rất là thành công. Tới nay phải nói rằng là đây cũng là một trong những cái ẩn số rất là lớn. Sở dĩ người ta đánh giá đội Anh cao nhất là bởi vì đội Anh có thứ hạng cao ở trong cái bảng xếp hạng của FIFA. Đồng thời đội Anh cũng là quy tụ được tất cả những cầu thủ mạnh nhất và có giá trị ở trên thị trường chuyển nhượng rất là cao. Nhưng mà phải nhớ rằng Nga cũng là một cái thế lực rất là mạnh. Đội tuyển xứ Gan thì lại là có cái đặc thù khác, tức là trên bảng xếp hạng của FIFA thì họ chỉ xếp sau đội Anh và cũng nằm trong khối Liên hiệp Anh. Các cầu thủ của xứ Gan thì ngoài Gareth Bale đang chơi cho Real Madrid ra đó, các cầu thủ còn lại phần lớn là chơi ở tại Premier League ở nước Anh. Do đó cho nên là họ rất là quen thuộc và họ có kết quả vòng loại rất là tốt. Cho nên đây cũng là một cái đội bóng mà không thể xem thường được. Slovakia là một trong những cái đội bóng nó tách ra từ cái đất nước mà có cái truyền thống tức là tiệp. Thì do vậy cho nên là cái bảng B là bảng thú vị lắm. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái phân bố là có cái đội nó nằm ở phía Đông Âu là Nga với Slovakia là những cái trường phái khác nhau, rồi lại thuộc cái khối của Liên hiệp Anh là có Anh với lại xứ Gan, thì đó là cái sự đối đầu giữa Đông và Tây rất là thú vị trong cái bảng này.
Với Slovakia và xứ Gan, hai tân binh của đấu trường châu Âu, họ có tiềm năng gì để có thể làm nên chuyện bất ngờ?
Đội Slovakia đó, trong cái vòng loại thì họ chỉ đứng gì của bảng C thôi. Khi mà họ lọt vào cái vòng chung kết của Euro đó, lần này thì là lần đầu tiên họ có mặt. Tuy nhiên rõ ràng rằng là đây là cái đội bóng mà như chúng ta nhắc lại cái lịch sử của FIFA World Cup ấy, thì Slovakia cũng lần đầu tiên có mặt. Do đó cho nên là một cái đội bóng mà chúng ta nói là có nhiều ẩn số. Và hiện tại ấy, trong đội hình của Slovakia thì rất nhiều cầu thủ đang đá cho các cầu thủ từ câu lạc bộ nước ngoài. Chúng ta nên nhớ một trong những cầu thủ mà đá tiền vệ có thể nói là cũng là một loại tiền vệ hay nhất của thế giới hiện tại đó là Marek Hamšík. đang chơi cho Napoli, đó là cầu thủ mà rất là đáng kể. Hay là chúng ta nhắc đến các cái cầu thủ mà đang chơi tại giải Bundesliga ở Syria cũng có mặt. Như ở Milan thì có là Kukla, Slovakia là một ẩn số. Do đó cho nên không nên đánh giá thấp Slovakia. Syrian lần đầu tiên là họ có mặt ở trong cái đấu trường châu Âu này đó. Nhưng mà họ lại cũng sở hữu trong cái đội hình của họ những cầu thủ mà có tên tuổi. Mà như chúng ta nói, tức là một trong những cầu thủ mà đắt giá nhất, cái giá trị của anh ta nó chiếm hết phần nửa cái giá trị của toàn bộ cái đội của Syrian, đó là Gareth Bale. Nhưng mà chúng ta cũng không thể chỉ có kể Gareth Bale là cầu thủ mà gọi là tốt nhất ở trong cái đội hình này. Mà chúng ta còn phải biết rằng là rất nhiều cầu thủ đang chơi cho những cái đội như thủ môn thì đang chơi cho Crystal Palace, hay là một trong những trung vệ mà kỳ cựu của họ là đang chơi cho các đội Swansea, tức là gồm có William hay là Taylor. Mà Swansea là một trong những cái đội đang có cái vị trí cũng khá tốt ở trong cái khúc giữa của Premier League. Rồi Ben Davey cũng đang chơi cho Tottenham, đó là những đội mạnh. Hay là Chester trong hàng phòng ngự chơi cho West Brom. Phần lớn những cầu thủ mà đang chơi ở giải ngoại hạng Anh, thì tôi nghĩ rằng là đó là những cầu thủ sẽ mang lại cho Syrian một cái lực mà người ta không có lường trước được.
Ở bảng B này, sự cạnh tranh lớn sẽ rơi vào cặp đấu nào theo ông?
Tôi cho rằng là cái cuộc đối đầu giữa Anh với Nga ngay cái lượt cạnh đầu tiên sẽ là một cái cuộc đối đầu thú vị. Sau đó đó thì là cái cuộc cạnh tranh giữa Nga cùng với lại Syrian. Thì Nga sẽ gặp Syrian ở trong một cái trận đấu cuối cùng, cái lượt thứ ba của nước Nga và cũng là lượt thứ ba của Syrian. Thì tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái trận đấu then chốt của cái bảng này. Slovakia thì cái lịch thi đấu thì cho họ cái thuận lợi nhất, tức là Slovakia sẽ gặp Syrian cả trận đầu tiên, rồi gặp Nga trận thứ hai và gặp được Anh ở trong trận cuối cùng. Nếu như họ có cái khởi đầu thuận lợi thì họ sẽ có những cái bước đi tiếp theo tốt. Chứ còn nếu mà ở ngay cái trận đầu tiên mà họ gặp Syrian mà họ không thể có được kết quả tốt thì những cái trận tiếp theo là những trận nặng hơn, tức là gặp Nga rồi gặp Anh, thì Slovakia sẽ rất là vất vả. Cho nên cái trận mà giữa Slovakia với Syrian cũng là lượt trận đầu tiên thì nó lại là trận rất là quan trọng cho cả hai đội đó. Do đó cho nên là cái lượt trận đầu tiên trong bảng B mà giữa Nga với Anh rồi lại giữa Slovakia với lại Syrian lại là cái lượt trận hay nhất của cái bảng B này.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí thể thao nói về Euro 2016, bảng B, cuộc đối đầu giữa khối Liên hiệp Anh với Đông Âu. Chúng tôi phát lại tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đây, để thay đổi không khí, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Uzi Josephine qua phần trình bày của Alain Bashun.
À l'arrière de Berlin, en devine, des monarques et leurs figurines. Faire de demi-dieu, livré à eux, ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce nerf, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine, osez, osez, Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược lại những tin chính trong ngày. Trung Quốc lập lực lượng dân quân ngư phủ để kiểm soát Biển Đông. Mỹ và Ấn Độ hợp tác săn tàu ngầm. Seoul cảnh báo nguy cơ Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Hàn Quốc để trả thù. Đức yêu cầu Liên hiệp châu Âu kéo dài thời gian kiểm soát biên giới. Mỗi ngày một sự kiện, vụ kiện Biển Đông, Bắc Kinh gia tăng áp lực trước ngày tòa án La Hay ra phán quyết. Thưa quý vị, trong phần phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo cho Thụy My thực hiện, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài bầu cử Tổng thống Mỹ, xu hướng chống Hiệp định Tự do Mậu Dịch TPP và TTIP. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Happy Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.